you.
Lady Archer, no quietly, ma'am. One, stop to, come to. Lady Archer, back. One, các cái pháp từ nhanh đến quả để tìm ra cái tướng thật của nó đều không thấy tướng. Bây giờ ngay trên cái tướng nó có tướng hay không đó. Thì đây gọi là quán có tướng và không tướng. Lại nữa, tất cả pháp không vì cái sao, vì có tướng, tướng chẳng tướng, không tướng cũng chẳng tướng. Nhớ đọc như thầy vậy nghe chứ. Có tướng, tướng chẳng tướng, không tướng cũng chẳng tướng. Lìa tướng, chẳng tướng kia, tướng do đâu thành tướng. Đây mấy cái câu này nó quá gọn. Rồi đọc ra thấy nó khó hiểu. Nói rằng có tướng thì cái tướng đó nó chẳng phải tướng, còn cái không tướng thì cũng chẳng tướng. Tại sao mà có tướng thì tướng chẳng tướng? Đây, cái có tướng là cái năng tướng, thì cái năng tướng đó nó không có cái thở tướng, cho nên nó là tướng chẳng tướng. Như cái nhà mình thấy ở đây thì cột, kèo, đòn tay, kim tính, tôn chân dân, đó là tướng. Mà tướng nó gọi là tướng Việt Nam hay sao? Nghĩa là cột, kèo, đòn tay, chiên, trứng, tôn là năng tướng. Còn cái nhà, nói cái tướng chung của cái nhà đó, tổng thể cái nhà đó, gọi là sở tướng. Nhưng bây giờ đây, nói cột, nói kèo, nói đòn tay, nói chiên, nói trứng, nói tôn, đó là cái nhà rồi. Còn tướng cái nhà nữa là cái gì? Phải không? Thì nghe cái năng tướng đã có là tướng rồi, còn thêm cái sở tướng nữa là lấy cái gì chỉ cái sở tướng? Phải không? Vì vậy mà nói tướng, nó không có tướng tức là cái tướng năng đó, đó nó là, đã là đủ rồi, còn thêm cái sở tướng thì cái sở tướng nó căn cứ vào đâu mà lập? Bây giờ hỏi cái nhà, cái gì cái nhà ngoài tôi, ngoài kèo cột ra cái gì cái nhà đó là nói cái nhà. Bây giờ nói con người mình, nếu nói con người mình thì đầu, mặt, mắt, mũi, tai, chân, thân thể thì đó là con người, phải không? Còn ngoài cái đó ra, cái gì là mình? Cái gì là mình? Thì như vậy, ngay nơi cái năng tướng đó, đó là mình rồi, đó là con người rồi. Còn thêm cái nữa là cái đó là cái gì? Thì như vậy, để thấy rằng cái có tướng đó, thì cái tướng đó không có thêm một lớp tướng nữa, tức là không có cái sở tướng. Còn nếu là cái không tướng, ví dụ như cái không này, thì nó có tướng gì mà gọi là hữu không? Nếu có tướng thì mới nói là tướng này, tướng kia, tướng nọ, mà hữu không có tướng gì? Thì nó không tướng thì cũng không tướng. À, như vậy cái có tướng thì không thêm cái tướng nữa. À, còn cái không tướng đã là không tướng, làm sao có tướng? Như vậy thì cái có tướng thì cái tướng năng tướng đó, đó nó đã đủ rồi. Còn nếu trong cái năng tướng đó mà theo cái sở tướng thì không được. Vì vậy mà nó có tướng thì tướng nó chẳng tướng, tức là thêm cái sở tướng nữa thì cái đó không phải. Còn không tướng thì cũng không có tướng. Lìa tướng chẳng tướng kia, tức là lìa cái năng tướng và cái không tướng kia, tướng do đâu thành tướng. Như bây giờ cái bàn này thì mình nói là có thì cái bàn này có tướng, còn hư không này là không, thấy không? Cho nên hư không không tướng. Bây giờ cái bàn này có, nếu người ta nói cái chân, bốn chân và cái mặt đó, kết lại thành cái bàn, thì bốn chân thì cái mặt đó là bàn rồi, hả? Cái bàn là cái gì? Cái bàn là cái gì? Nghĩa là nếu chân nó mặt như vậy là cái bàn rồi. Còn rồi chân mặt tìm cái bàn có không? Thì không có. Như vậy cho nên ngay này cái năng tướng nó là sở tướng, nó đã đủ rồi, không thêm sở tướng nữa. Còn mấy thứ không này thì làm gì có tướng mà diễn tả. Vì vậy cho nên cái hư không cũng không tướng. Như vậy cái có là năng tướng thì đủ rồi, nó không có sở tướng. Nhưng mà như vậy nó có hợp lý chưa? Ví dụ như là cái cột, khiên, kính, kèo, bàn tay, tôn, thì chung mấy cái đó lại gọi đó là cái nhà, thấy không? Như vậy thì nếu mà chung tất cả đó lại gọi cái nhà thì cột, kèo, bàn tay, nhân dân, mỗi cái đó nó có phải là nhà chưa? Nếu về cái phần năng tướng đó nó cũng không nhất định nhà, thấy không? Còn nếu cái sở tướng là cái nhà tổng hợp đó thì nó cũng không có cái gì nhất định nữa. Thì như vậy năng tướng nó cũng không thiệt, mà sở tướng nó cũng không thành. Mà nếu sở tướng không thành thì năng tướng lập được không? Rồi như vậy, bởi vì trong cái đối đãi trên cái năng đối với cái sở, trên cái sở đối với cái năng, mạnh ăn có thì sở mới có, sở có thì năng mới có. Nếu sở không thành thì năng cũng không thành. Hiểu được cái này thì tới cái thí dụ dưới mình mới hiểu được. Còn nếu không hiểu cái này thì tới cái thí dụ là càng không hiểu. Như vậy cho nên dưới này mới nói, trong việc có tướng, tướng chẳng tướng. Trong việc có tướng tức là trong những cái hình thức có tướng thì tướng đó cũng không tướng. Vì cớ sao? Nếu pháp trước có tướng lại dùng tướng làm gì? Đó, ví dụ như giờ cái nhà thì những cái bộ phận làm thành cái nhà đó là đã có tướng rồi, thêm một cái lớp tướng nữa thì lớp tướng thứ hai đó là cái sở tướng để làm gì? Lại nữa, nếu trong việc có tướng, tướng được tướng thì có hai tướng lỗi. Trong cái việc có tướng, tức là trong những cái sự vật mà có hình tướng rồi mà thêm cái tướng nữa thì có hai cái lỗi. Một là trước có tướng, như một là trước đã có tướng rồi. Hai là tướng lại tướng, tức là tướng lại thêm tướng. Như vậy là có hai cái lỗi. Thế nên trong việc có tướng, tướng không sợ tướng. Dễ hiểu chưa? Dễ không mà làm im vậy?
Có tướng, tướng không sợ tướng, tức là trong cái việc mà đã có hình tướng rồi thì không, tức là cái năng tướng rồi thì không có cái sợ tướng nữa. Tâm không tướng, tướng cũng không sở tướng. Ở trong cái không tướng thì cũng không có cái sở tướng nữa. Pháp gì? Thì pháp gì gọi không tướng mà cho có tướng, tướng? Hai chữ tướng, tướng sao là tướng năng và tướng sở. Như vậy thì trong cái pháp gì mà có tướng năng, tướng sở? Thì đây mới dẫn ví dụ. Như voi có hai ngà, một cái vòi, đầu có ba cái ô, lỗ tai như cái quạt, xương sống như cây cung, bụng lớn mà thầm, chóc đuôi có lông, bốn chân to tròn, ấy là tiếng con voi. Nha. Như vậy thì các bộ phận đó, mình gọi đó là nam tướng, thì có đủ các bộ phận đó là con voi rồi, còn tướng con voi là cái gì? Đó, như vậy thì trong cái năm đó là có tướng rồi thì không thêm lập thêm cái sở tướng nữa, vì vậy mình nói có tướng cũng không tướng như vậy đó. Đó. Nếu lìa tướng ái lại không có con voi khả dĩ tướng tướng, tức là không có cái năng tướng hoặc sở tướng được. À, bây giờ ví dụ thứ hai, như ngựa lỗ tai đứng, tóc rủ, vốn gót đồng có móng, toàn đuôi có lông. Nếu lìa tướng ấy lại không có con ngựa khả dĩ tướng tướng, tức là không có con ngựa năng tướng và sở tướng. Như thế trong có tướng, tướng không sở tướng. À, trong cái có tướng thì cái tướng đó không có sở tướng. Trong cái không tướng, tướng cũng không sở tướng. À, lìa có tướng không tướng, lại không có pháp thứ ba khả dĩ làm năng tướng sở tướng. Thế nên tướng không sở tướng. À, thế nên tướng không sở tướng, cái năng tướng đó nó không có cái sở tướng. Mà nếu năng tướng không sở tướng thì sở tướng là đối với năng tướng, mà sở tướng không thì năng tướng cũng không. À, bởi vậy cho nên nó dưới mới kết thúc: vì tướng không nên pháp sở tướng cũng chẳng thành. À, vì năng là đối với sở, mà năng không thì sở cũng không, sở không thì năng cũng không. Vì cái sao? Bởi tướng nên biết sự. À, đọc như vậy mới hiểu. Bởi tướng nên biết là sự, gọi sở tướng. À, ví dụ như nãy giờ mình nói, từ cột kèo bằng tay dân dân ráp lại, gọi mới biết đó là cái nhà. Cái nhà gọi đó là sự. À, sự gọi đó là sở tướng. À, nhớ như vậy. Do nhân duyên nên tướng sở tướng đều không. Vì tướng sở tướng không nên vạn vật cũng không. À, bởi vì do cái nhân duyên trên đó mà mình quán xét thì thấy năng tướng sở tướng đều không. Vì năng tướng sở tướng không nên vạn vật cũng không. Tại sao? Vì lìa tướng sở tướng lại không có vật. Vì vật không chẳng phải vật cũng không. À, vật không tức là cái có không, thì cái chẳng có cũng phải không. À, bởi vật diệt nên gọi là không không vật. À, bởi cái vật đó nó tan hoại đi gọi là không vật. Nếu không vật thì chỗ nào diệt gọi là không vật. À, còn nếu đã là hư không là không vật thì làm sao mà nói là không vật được, phải không? Nó đã không vật rồi thì còn cái gì mà diệt lại là không vật? Khi nào nói không vật là cái có mà bị hoại rồi mới nói không vật. À, cũng như cái bàn hư rồi mới nói không cái bàn. Vì vật không nên tất cả pháp hữu vi đều không. Vì pháp hữu vi không nên pháp vô vi cũng không. Vì hữu vi vô vi không nên ngã cũng không. Như vậy thì nói quanh nói co để tới cái kết thúc là nói cái gì? Cái ngã nó có mà nó không. Vậy thì cái gì đây? Cái gì đây? Nhắc đi nhắc lại mãi cái chỗ đó đó. Bởi vì tất cả chúng ta tu mà tiến được hay là không tiến được đó, là căn cứ trên cái bản ngã còn hay là hết. Nếu bản ngã nó còn nguyên vẹn đó, thì chúng ta càng tu đó, thì cái bản ngã càng to, phải vậy không? Bởi vì nếu cái bản ngã mình còn nguyên vẹn đó, thì mình ngồi thiền được 3 tiếng đồng hồ, mấy người kia ngồi được có nửa tiếng, một tiếng, thì mình thấy sao? Mấy người tu hành không ra gì, thấy không? Còn nếu bản ngã còn nguyên vẹn
thì khi mình làm được một công tác nào, một thực sự nào, thì mình cũng thấy cái ngã mình nó tăng thêm. Giờ mình thấy người khác làm không được thì mình chê, mình chê thì tất nhiên cái niệm gọi là tự cao là ngã mạn nó thêm. Mà đã có tự cao, có ngã mạn thì đạo đức sẽ cao thấp. Như vậy thì còn bản ngã nguyên vẹn thì càng tu chừng nào, giỏi nhiều chừng nào thì cái ngã tô điểm càng lớn chừng nào. Còn nếu mà mình phá tan được cái bản ngã đó thì mọi cái Phật sự, mọi sự tu hành gì nó đều trở thành ra có công hiệu rõ ràng. Ví dụ như giờ thấy mình không thiệt cho nên khen mình nó không thành vấn đề, mà chê mình cũng không thành vấn đề, phải không? Nếu thấy mình thiệt thì khen mới quan trọng, chê mới quan trọng. Bây giờ mình không thiệt thì khen cũng như là khen ngoài hư không, chê cũng như chê ngoài hư không, có cái gì đâu quan trọng. Mà khen chê không quan trọng thì được mất cũng không quan trọng. Được mất không quan trọng thì cái vui cái buồn có hay không? Đó, như vậy thì mới thấy rằng trên cái con đường tu á, các chư Phật lúc nào cũng chủ trương là vô ngã. Mà chư Phật đã chủ trương vô ngã mà mình tu lâu lắm rồi thì cái ngã mình nó giảm tới cỡ nào rồi? Còn mấy 10%? Hay là năm đầu vào đạo thì cái ngã nó chừng 10%, ở đạo được một năm cái thêm được 11%, hai năm cái lần lần mỗi năm mỗi tăng cho tới 10 năm, 20 năm cái ngã nó gần 100%, phải vậy không? Bởi vì hồi mình mới vô đạo á, vào chùa thì thấy ai cũng nể cũng kính cúi đầu rồi đàng hoàng, phải không? Bây giờ mình ở trong chùa 10 năm, 20 năm rồi mình tùy keo bồ tát cái gì lung tung rồi, phải không? Cho nên thấy ai tới mình thì mình đã chẳng những không có cung kính họ mà ngược lại sao, nghĩa là họ thiếu cung kính mình là không được, phải không? Bởi vì tôi đã là này, tôi đã là kia rồi, phải không? Thì như vậy mới thấy rằng càng tu cái ngã càng cao. Mà nếu cái ngã càng cao thì đạo đức làm sao? Bởi vậy cho nên cái tu là cốt phá ngã. Mà muốn phá ngã thì nói chuông không được, phải nhắc tới nhắc lui, đập đánh lung tung, lâu ngày nó mới bể, nó mới nát ra, phải không? Chứ còn nếu mà cứ dồi dồi nó lên là tu vậy là hay, tu vậy là giỏi gì gì đó, thì một lúc cái rồi cái ngã nó to. Bởi vậy cho nên ở đây ngài Long Thọ ngài lý luận cho thấy tất cả pháp từ nhân đến quả, từ cho tới duyên, rồi tới tướng không tướng vân vân, để thấy rõ rằng không có một pháp thật. Mà trên thế gian không có một pháp thật thì cái ngã làm sao mà có thật, phải không? Cho nên cuối cùng thì mới cái ngã nó không thật. Mà cái ngã không thật thì nếu chúng ta thấy thiệt như vậy thì tự là chúng ta vô ngã. Thấy cái ngã không thật tức là vô ngã. Mà vô ngã thì sao? Thì mọi việc tu hành theo đó mà thành tựu, phải không? Bây giờ thử cái nào vô ngã dựng cái coi, cái mọi cái tu hành có thành tựu không? Đó. Nghĩa là sở dĩ chúng ta tu mà trầy trật á, có khi cấm đầu cấm cổ, lòng thinh không muốn nói chuyện với ai này kia để chán mà tu cho được. Nhưng mà nếu chúng ta tu lúc mà cái ngã còn á, thì bữa nay lòng thinh mà không ai chọc thì yên. Cái lòng thinh bị chọc thì cũng nổi cáo là liền. Rồi cái gì nổi cáo thì cũng gì thiên ngã còn. Bởi vậy cho nên
chủ yếu là phá tan cái chấp ngã. Mà muốn phá cái chấp ngã thì phải phá hết những cái gì quanh nó, những cái liên hệ với nó, mình đập nát rồi thì tới cái ngã này nó mới nát. Chứ còn mình để nguyên các cái khác nó là còn, mà muốn cái ngã là hết thì không được. Ví dụ như nói cái nhà là thiệt, cái đồng hồ là thiệt, cái bàn là thiệt vân vân, thì cái ngã cũng là thiệt. Đó. Bây giờ cái bàn là duyên hợp với giới, cái đồng hồ là duyên hợp với giới, cái nhà là duyên hợp với giới, thì cái ngã này duyên hợp cũng từ giới. Thì đó là cái lối dạy mình tu, nhưng mà không thấy có tu, phải không? Ở đây thì không có nói tu gì hết á, nhưng mà chỉ quanh chỉ quẩn để thấy tất cả pháp nó đều là không thiệt. Mà tất cả pháp không thiệt thì không còn lý do gì chắc cái ngã này thiệt được. Mà cái ngã không thiệt á, thì đó là cái gốc của tu, phải không? Bây giờ tụi con kiểm điểm lại coi mình tu bao nhiêu năm rồi cái ngã mới giảm được bao nhiêu phần trăm. Xét thật kỹ rồi, tự ngồi rồi kiểm điểm lại mình coi nó giảm được nhiêu phần trăm hay là tăng. Nó thiệt nghe đấy coi, nó rất là thật thà, nó giảm bao nhiêu phần trăm rồi hay nó đương tăng. Đó là cái điều mà thật là đáng kể đó. Nếu mà mình càng tu cái ngã càng tăng á, thì cái đó không phải là tu, phải không? Bởi vì nên nhiều khi tụi con thấy mình có những cái hơi ngược ngạo. Ngược ngạo là nói mình tu là để dẹp hết mọi thứ phiền não, mọi cái tội lỗi, mọi cái chấp mê. Nhưng mà thấy ở chùa lâu năm rồi thì chấp mê càng nhiều, rồi phiền não cũng theo đó nó không ít, phải không? Không ít chứ không phải nhiều. Chấp mê nhiều thì phiền não cũng không ít. Mà phiền não không ít thì tu nó tiến được tới cỡ nào rồi. Đó là cái kiểm điểm thực sự để thấy. Cho nên rồi chúng ta phải biết rằng làm sao cái tu thiệt của mình là càng tu là càng gỡ, càng bỏ cái chấp mê. Mà chấp mê nó quanh ở cái bản ngã mà ra đó. Không cái chấp nào ngoài bản ngã hết đó. Bây giờ ví dụ như mình nói tôi mất cái đồng hồ buồn quá, thì tại sao mình buồn? Vì cái đồng hồ để cho tôi coi giờ, phải không? Giờ mất cái đó là mất cái mình coi, thì đồng hồ là để mình coi giờ. Chứ nếu mình không cần coi giờ thì mất đồng hồ thì mặc nó, phải không? Rồi tôi mất cái giáp tôi buồn quá, tại sao buồn? Vì đôi giáp để tôi đi cho vừa cái chân, phải không? Mà bây giờ nó mất đi thành thật buồn. Chứ còn nếu mà có giác cũng được, không giác cũng được, thì mất cũng có nghĩa lý gì, phải không? Nhưng mà tại vì mình thiếu giác mình chịu không nổi, cho nên mình buồn. Thì tất cả cái đó đều chung quy lại vì mình, phải không? Rồi buồn, lo, sợ, sợ đều gốc từ cái chấp ngã mà ra. Có người nào sợ ma không phải tại chấp ngã không? Ma nó làm gì mình ha? Người ta nói rằng ma nó bắt mình, nó hốt hồn mình gì đó, rồi mình chết, mình điên. Bởi vậy cho nên nghe nó ma cái phát run lên. Mà chưa từng thấy mà đã sợ rồi. Bởi vì như vậy thì mới thấy rằng cái ngã này nó quá to đi. Cho nên cái gì động tới nó, liên hệ tới nó là mình đã, nếu làm cho nó được phát triển thì mình thích, làm cho nó phải suy giảm thì mình không ưa, phải không? Như vậy thì tất cả tụi con thấy có những cái người ta chê, có những cái người ta rầy là cái làm cho bản ngã giảm hay tăng. giảm người ta. Mà ai chịu cái đó không? Có ai chịu đó không? Ai chịu cái chê và ai chịu cái gầy không? Đó. Biết cái đó là làm cho bản ngã mình mất đi mà lại không chịu, còn khen làm cái bản ngã nó lên, thấy không? Đó, rồi khen là cái làm cho tăng trưởng bản ngã, mà mình có chịu không? Chịu không? Như vậy thì mới thấy mình tu thuận và tu nghịch. Vậy tụi con mới thấy rằng nếu thực tình là tu á, thì phải chấp nhận những cái đục đẽo của ông thợ mộc để thành cái tượng Phật, phải không? Ông đục thì sao mà xuống lá mình chịu, muốn ngồi trên bàn nó chứ hạ lại thì nó chịu đục đẽo chứ, phải không? Muốn cho thành ông Phật đẹp mà để nguyên cái thức gỗ gồ ghề thì đẹp sao được, ai dám để bàn mà lại. Thế nên phải chịu khó để cho ông thợ ông đục. Ông đục qua, đục lại, đục hoài, ngày này tháng kia tới ngày nào đó, nó mới đẹp, mới có mỹ thuật, rồi ta mới vinh lên bàn, ta thờ, thấy không? Như vậy thì ông Phật mà được thờ, ông cũng cực lắm, không có hơi khỏe. Mình bây giờ cũng để trên sự tu hành của mình mà thành tựu được, thì phải là bao nhiêu khen đục đẽo, có những cái nó không như mình muốn mà mình phải chịu. Mình chịu như vậy đó, được cái chê, được cái gầy, được cái hủy bán mình, mà mình vẫn an nhiên tự tại. Đó là thấy con ngài mình có thể được ngồi trên bàn rồi đó, phải không? Còn nếu mà động tới cái tình lao quay quái thì hết mong ngồi trên bàn rồi, chắc là một khúc gỗ mít để đời đời, thấy không? Rốt cuộc rồi tới một cũng là khúc gỗ mít thôi, chứ không thể nào thành tượng Phật được. Bởi vậy cho nên nói tóm lại, cái nhã là một cái cố chấp muôn đời của con người. Mà muốn phá được cái nhã đó thì tất cả chúng ta phải nhìn thấu đáo rằng muôn vật đều không thiệt. Muôn vật không thiệt thì cái nhã cũng không thiệt. Như vậy thì cái nhã có hay không? Sự vật có hay không? Có hay không? Có làm sao? À, nhớ được thiệt rõ. Thân này có hay không? Có bằng cách nào? Thân này là giả tướng, giả danh. Cái bàn này có hay không? Mà nó có bằng giả tướng, giả danh, phải không? Cái bàn là giả tướng, giả danh. Thân này là giả tướng, giả danh. Nhớ nó là giả tướng, giả danh, cho nên chẳng phải không, phải không? Mà nó có giả tướng, giả danh, nên nó không phải không. Nhưng mà đây nói không là không cái gì? À, tức là không cái thực thể cố định. Như vậy cái bàn kiếm gì là cái thể thạch của cái bàn? Cái gì là cố định cái bàn? Không có. Không có thực thể cố định, cho nên nói là không. Như vậy thì nhớ ở đây hai bên đứng về giả danh giả tướng là có hay không? À, đứng về thực thể cố định thì không. Nhớ như vậy đó. Cho nên không là không thực thể cố định, chứ không phải không có cái giả danh giả tướng. Như vậy mới thấy lý Bát Nhã nói không mà không phá hoại cái có. Nhớ vậy, cái bàn hiện có là giả tướng, giả danh. Nha. Nói cái bàn không là không cái thực thể cố định, chứ không phải là không ngơ. Nghe trong kinh Bát Nhã nói không, cái mình tưởng là không ngơ, phải không? Nếu nói không ngơ thì bị hai, bị một cái lỗi mà thế gian luôn luôn chấp có hai bên, mà danh từ chuyên môn nhà Phật gọi là chấp tăng ít và tổn giảm. Mới biết nghe cái danh từ phải chưa? Chấp tăng ít là chấp sao, chấp tổn giảm là chấp sao? Như cái bàn này nó không có thực thể cố định. Nhưng mà mình nhìn cái bàn, mình nói cái bàn này là thiệt, thì đó gọi là chấp gì? Chấp gì? À, chấp tăng ít. Tăng là thêm, chứ ít tức là lớn, thêm lớn lên. Cái bàn nguyên nó không có thực thể cố định thì không thực, mà mình nói nó là thực, đó là làm tăng trưởng, làm lớn thêm cái giả của nó. À, còn nếu mà mình nói cái bàn này là không ngơ á, thì đó là gọi là chấp tổn giảm. Bởi vậy cho nên mình thấy mà không kẹt hai bên đó đó, không kẹt bên tăng ít, không kẹt bên tổn giảm. Phàm phu thì chấp theo cái lối tăng ít, nhị thừa thì chấp theo cái lối tổn giảm. Nà, nhị thừa nói là cái bàn này mai mốt nó hoại thì nó thành không. Nà, như vậy nói cái bàn không, không là nó không còn hình tướng, còn nói có là có thiệt. À, có thiệt là cái nhìn mê muội của phàm phu, nói không hình tướng đó là phủ nhận cái lẽ hiện hữu của cái bàn, cho nên gọi đó là nhị thừa. Như vậy thì cái người học Bát Nhã này nói cái bàn sao? À, cái bàn này nó có ở trên giả tướng giả danh, nó không trong thực thể cố định. Nó như vậy thì nó là nằm ở bên nào? Nằm bên nào? Hai bên. Bên thì tăng ít, bên tổn giảm, thì mình thấy cái bàn này nó có trên giả tướng giả danh, nó không trong thực thể cố định, thì nó nằm bên nào? Nó là trung đạo. Trung đạo mà không phải ở giữa cái này cái kia. Trung đạo là thấy đúng như thật. Nó mà chính cái chỗ này là sao học tới Trung Quán có bài kệ rất là hay. Như vậy thì mình mới thấy cái lý Bát Nhã là trung đạo, để không cho người ta mắc kẹt bên có, mắc kẹt bên không, phải không? Như vậy thì Bát Nhã là phá cái chấp có và phá cái chấp không. Vậy mà người ta nói Bát Nhã chấp không thì sao? Đó là một cái du oan cho Bát Nhã, phải không? Đó là những người không hiểu gì về Bát Nhã hết. Như vậy thì cái bàn nhắc lại lần nữa để tụi con hiểu những cái ngôn ngữ chuyên môn của trong Bát Nhã. Cái bàn này nó có trên giả tướng giả danh, phải không? Nó không trong cái thực thể cố định. Thì như vậy, nghe nơi cái bàn đang có trên giả tướng giả danh này và nói nó không, thì không đó là gọi cái gì không? Gọi cái gì không? Đứa nào tìm được cái danh từ đó là giỏi. Không phải. Cái bàn này nó hoại rồi, nó là không, thì cái không đó là vô thường, phải không? Còn cái bàn hiện có, giả tướng giả danh nó hiện có, mà biết cái thực thể cố định nó là không, thì cái đó gọi là gì không? Ai biết được cái không đó là giỏi. Đó gọi là đương thể tức không. Đó, đương thể tức không. Ngay nơi cái hiện tướng của nó đây mà thấy được cái lý không của nó đó. Đó gọi là đương thể tức không. Những cái ngôn ngữ trong nhà đạo nó khó chỗ đó đó. Nên hiểu mấy cái này cho thiệt rõ thì sao đọc các cái kinh điển tụi con nó không bị trở ngại. Chứ không hiểu thì nó không biết đương thể tức không là sao. Đương thể tức là ngay nơi cái bàn hiện có nè, à, hiện có trên giả tướng giả danh này, à, biết rõ cái thực thể cố định nó không, không có thực thể cố định, cho nên ngay nơi cái đó mà biết được cái không, gọi là đương thể tức không. À, như vậy thì cái lý Bát Nhã là đưa chúng ta tới cái chỗ đương thể tức không đó, là ngay trên cái giả tướng giả danh mà thấy được cái lý nó là không có thực thể cố định, gọi đó là không. À, thì như vậy ngay như cái thể này mà thấy được cái lý không của nó, mà cái tướng giả danh giả tướng này gọi là thế tục đế, mà ngay cái đương thể tức không, cái lý đó gọi là chân đế. Cái này là tục đế, tức là theo cái nhìn của thế tục, nó có cái tướng như vậy, có cái tên như vậy. Nói theo thế tục, nó đây là cái bàn, hình dáng vậy là bàn, và đặt tên nó là bàn, thì đó là thế tục đế hay là tục đế. Còn thấy ngay cái bàn này, cái thực thể không có, cố định không có, gọi đó là chân đế, tức là chỉ thẳng cái lý thật, cái lý thật của nó. Thì cái bàn như vậy, con người mà cứ như vậy, thì mới chỉ vô ngã là chỉ như vậy đó, chứ không phải vô ngã là không có ta hiện hữu. Bởi đâu, cái hiện hữu của mình vẫn có, là có bằng giả tướng, giả danh, phải không? Thì tụi con kiểm điểm là coi tất cả cái phiền não của mình ở đây là phiền não gì mình biết được tất cả pháp chỉ có giả tướng giả danh, hay là mình thấy tất cả pháp là thiệt. Thấy cái nào mà mình sanh phiền não? Bởi vì khi người ta chê mình, cái mình muốn nổi giận lên, mình phân vua người này kia, mình nói sao? Chỉ chê tôi thiệt đó, phải không? Chỉ chê tôi thiệt đó. Chứ nếu mà nói chỉ chê chơi đó, chơi giả thì đâu có giận, phải không? Vì thiệt cho nên cứ giận liền. Đó. Rồi cái muốn bị người ta khinh khi gì đó, mà muốn giận lên phải nói sao? Nó khi tôi thiệt đó, phải không? Luôn luôn đặt cái chữ thiệt ở sau tôi mới nổi giận, nổi cắn. Như vậy thì tất cả cái thân phiền não là gốc cái thiệt mà. Đó. Bây giờ thấy cái gì cũng giả tướng như trên hết thì còn phiền não không? Còn hạnh nhu? Không, không thiệt. Rồi đọc tiếp đoạn nữa. Tiếp gì?